Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 3 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giảng Chúa Nhật 18 thường niên C của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền thuật lại câu chuyện của Giuse Lễ Bá Hồng, một giáo dân Trung Quốc, người đã có nhiều đóng góp trong việc loan báo tin mừng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bạn trẻ Cuba trung thành phụng vụ Chúa Kitô, sống kinh nghiệm niềm vui gặp gỡ Chúa và trở thành các thừa sai loan báo Chúa cho các bạn trẻ khác. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong điện tín do Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ Thanh Tòa Thánh ký, gửi cho Đức Cha Dionisio Garcia Ibáñez, Tổng giám mục Santiago de Cuba, ngày 1 tháng 8 vừa qua. Nhắc tới ngày giới trẻ toàn quốc được cử hành tại nhiều giáo phận Cuba về đề tài "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời Ngài nói", Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các bạn trẻ tham dự cũng như ban tổ chức. Ngài khuyến khích các bạn trẻ noi gương mẹ Maria, trung thành phục vụ Chúa, sống niềm vui gặp gỡ Chúa, trở thành các môn đệ thừa sai và chia sẻ nó với các bạn trẻ khác làm sao để họ cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và lớn lên trong tình bạn với Chúa, để sống một cuộc sống dựa trên lòng trung thành và thương xót. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa che chở mọi người trẻ Cuba, đồng hành với họ trong mọi thời điểm cuộc sống, qua lời bầu cử của Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng. Ngài gửi phép lành Tòa Thánh tới tất cả mọi người.
Ngày giới trẻ toàn quốc Cuba đã khai mạc hôm 1 tháng 8 vừa qua. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Cha Dionisio Garcia Ibáñez, Tổng giám mục Santiago de Cuba, cảm tạ ơn Chúa đã trợ giúp giáo hội Cuba thắng vượt được nhiều khó khăn đủ loại để thực hiện biến cố này. Các chuẩn bị dự trù triệu tập đại hội tại Santiago de Cuba và hành hương đền thánh Đức Bà Cobre, bổn mạng dân nước Cuba. Trước tình hình kinh tế khó khăn, thiếu an ninh và các tốn kém tài chính, Hội đồng Giám mục đã quyết định tiếp tục các chuẩn bị đại hội, nhưng sẽ cho tổ chức tại 11 địa điểm trong các giáo phận khác nhau trên toàn nước. Nhưng cách đây một tuần, chính quyền lại thông báo chỉ cho tổ chức trong các nhà thờ tại Santiago de Cuba mà thôi. Chính vì thế phải hủy bỏ chương trình đi đảng thánh giá và hành hương đền thánh Đức Mẹ Mỏ Đồng. Dĩ nhiên những khó khăn vào phút cuối cùng này là một điều gây thất vọng và đau buồn, nhưng kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống tinh thần và cuộc sống Kitô luôn luôn có các khó khăn chướng ngại. Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng hy vọng nảy sinh từ con đường thập giá. Tuy nhiên các tình huống khó khăn bất ngờ này không ngăn cản chúng ta nhắm tới các đích điểm dự định. Kinh nghiệm cuộc sống dạy cho chúng ta biết rằng các biến cố bề ngoài không là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng chính yếu là tiến trình và tinh thần thực hiện chúng. Chúng ta phó dâng mọi sự trong tay Chúa vì xác tín rằng đối với những ai yêu mến Chúa mọi sự đều dẫn đưa tới sự thiện. Đức Cha Garcia Ibáñez không quên cảm ơn các ban tổ chức và cầu chúc các bạn trẻ Kitô toàn nước có những ngày đại hội hăng say sốt sắng trong các giáo phận với tinh thần tín thác noi gương mẹ Maria.
Washington. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền có các hành động cụ thể, giúp chấm dứt bạo lực giết người như vừa xảy ra tại lễ hội Gun Lori Gaelic, California những ngày vừa qua. Đức cha Frank DeWar, giám mục Venus, Florida, chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo phổ biến hôm 30 tháng 7 vừa qua, sau vụ thanh niên Santino William Legan nổ súng bừa bãi vào đám đông, khiến cho 4 người chết và nhiều người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có một em bé 6 tuổi, một cô bé 13 tuổi và một thanh niên 20 tuổi và chính thủ phạm. Thông cáo của các giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết: Thật là đau đớn khi một lần nữa lại biết rằng đã xảy ra một vụ nổ súng khác, cướp đi mạng sống của những người vô tội và khiến cho nhiều người bị thương. Chúa mời gọi chúng ta an ủi những người đang khóc thương các nạn nhân và trở thành những người đem hòa bình vào trong một thế giới bạo lực. Các giám mục xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Các ngài nhấn mạnh rằng giáo hội phải hành động trợ giúp tất cả các nạn nhân của bạo lực vũ trang. Thật đáng âu lo khi xã hội hiện nay xem ra chấp nhận những con người bạo lực như thế. Các giám mục kêu gọi các giới chức pháp luật thay đổi đường lối chính trị về khí giới và phòng ngừa việc gây thiệt mạng cho dân chúng. Như là Kitô hữu, chúng ta phải liêm chính với chính mình và thừa nhận rằng xã hội chúng ta đang có một loại bệnh tật là vấn đề bạo lực vũ trang. Do đó, cần phải xét mình, sám hối về những gì đã khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng này. Với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta phải từ bỏ các hành động bạo lực vô nhân này đi. Cần phải chấp nhận các hy sinh để chấm dứt các vụ giết người bạo lực lan tràn trong nước. Hiện nay, kỹ nghệ sản xuất và buôn bán khí giới đem lại nguồn lợi rất lớn cho các nước kỹ nghệ tân tiến, trong đó đứng đầu là Hoa Kỳ. Từ nhiều thập niên qua, đã không có chính quyền nào thành công trong việc hạn chế việc buôn bán vũ khí, mặc dù đã xảy ra rất nhiều vụ giết người thê thảm như tại lễ hội Glory Gallis những ngày vừa qua.
Humberto Leguizamo Solano, Đức cha Joaquin Humberto Pinzón, giám quản giáo phận Puerto Leguizamo Solano bên Colombia, giáp giới với Peru và Ecuador, cho biết các giáo hội tại đây rất âu lo cho dân chúng vùng Amazonia đang phải đương đầu với nhiều thách đố nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tiếng Tây Ban Nha Đài Vatican, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Đức cha than phiền về sự vắng mặt của các chính quyền trong vùng khiến cho nạn tội phạm và tình trạng bất hợp pháp gia tăng. Nhiều tổ chức trồng cây coca, khai thác quặng mỏ và càng ngày càng có nhiều nhóm sống ngoài pháp luật hoạt động. Môi sinh của vùng Amazonia đang bị hủy hoại vì nạn phá rừng để lấy đất đai canh tác, cũng như việc khai thác các quặng mỏ và các chương trình tìm kiếm năng lượng sử dụng các phương cách không an toàn lành mạnh trong việc khai thác vàng, khiến cho đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm. Tình trạng sống khó khăn và nghèo túng khiến cho giới trẻ, sau khi mãn chương trình trung học, nếu muốn học cao phải tìm về các thành phố lớn. Tại đây họ tiếp xúc với các kiểu sống khác, với các giá trị riêng, và gặp nguy cơ đánh mất đi căn tính của họ. Các thay đổi xã hội khiến cho nạn nghiện ngập ma túy, mại dâm và buôn bán người lan tràn ngày càng nhiều. Từ chỗ sản xuất ma túy, Colombia hiện nay cũng đang trở thành một quốc gia tiêu thụ ma túy. Để đối phó với các thách đố nghiêm trọng này, Đức cha Pinzón đã phát động các chương trình đào tạo các giáo lý viên và nhân viên mục vụ lãnh đạo cuộc sống gia đình và cộng đoàn cho các giáo phận trong vùng biên giới của cả ba nước Colombia, Peru và Ecuador. Trên bình diện địa lý, Đức cha cho biết nhiều khi các con sông là biên giới giữa các nước, nhưng dù sống ở đâu, người dân trong vùng biên giới của cả ba nước cũng coi mình là người Amazonia. Ở đây các con sông hiệp nhất chứ không chia rẽ. Liên quan tới Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Amazonia sẽ khai diễn tại Vatican vào tháng 10 tới đây, Đức cha cho biết ngay sau khi Đức Thánh cha Francisco tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục ngày 17 tháng 10 năm 2017, các giáo hội tại đây đã xúc tiến ngay việc chuẩn bị bằng cách gây ý thức và lắng nghe ý kiến tín hữu và dân chúng, đã có phần đóng góp ý kiến của hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân nam nữ, giới trẻ và các cộng đoàn. Các giám mục cũng đã tham dự các buổi hội họp, giúp soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia.
Missouri, vào lúc 7 giờ chiều tối ngày 1 tháng 8, ngày Thánh Mẫu 2019 đã chính thức khai mạc với thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa. Sau thánh lễ, cộng đoàn đã rước mình Thánh Chúa sang công trường Nữ Vương Hòa Bình và lãnh nhận phép lành thánh thể. Bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn đã rước tượng Đức Mẹ Fatima từ đền thánh Khiết Tâm lên lễ đài. Và sau đó, Đức cha Edward Rice, giám mục giáo phận Springfield Cray Girardeau sở tại, chủ tế thánh lễ, đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày Thánh Mẫu. Trước đó, cha trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu đã đọc sắc lệnh tòa ân giải tối cao, ban ơn đại xá cho những người tham dự Ngày Thánh Mẫu lần thứ 42. Từ ngày 1 đến 4 tháng 8 2019, tại trụ sở tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Missouri. Cùng đồng tế với Đức Giám Mục sở tại, còn có Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám Mục Giáo phận Kamloops, Canada, Đức cha Felipe SCV, Giáo phận Thánh Augustine, Florida, và khoảng 200 linh mục đến từ nhiều miền trên nước Mỹ, cũng như từ các nước khác. Số giáo dân tham dự thánh lễ chiều ngày khai mạc lên đến khoảng 40.000, tăng lên rất nhiều so với chiều thứ Tư hôm trước. Chia sẻ sau bài phúc âm, Đức ông Gioan Batista Phạm Mạnh Cương nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu tự hiến hoàn toàn. Chúa Kitô đã trở nên tấm bánh, sẵn sàng chịu nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hóa đi. Khi Chúa Kitô muốn trở thành tấm bánh, Ngài chấp nhận chịu đau đớn, chịu hủy hoại. Đây không phải là một chấp nhận bất đắc dĩ, vì tấm bánh bao giờ cũng mời gọi người đón nhận tiêu thụ nó. Chúa chịu hủy hoại để ta được lành lặn các thương tích. Chúa chịu bé đi để ta được lớn mạnh. Chúa trở thành máu thịt của chúng ta để chúng ta được kết hiệp với Ngài trong tình yêu hiệp thông. Đức ông cũng nhắc nhở rằng khi rước lễ, không phải là chúng ta đón nhận một xác chết, nhưng là kết hiệp với Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Rước lễ là đón lấy sự sống từ chính nguồn mạch sự sống là Chúa Cha. Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ tối và cộng đoàn đã rước kiệu thánh thể sang đài Đức Mẹ tại công trường Nữ Vương Hòa Bình. Tại đây, Đức cha chủ tế đã ban phép lành thánh thể cho các tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài giảng Chủ nhật 18 thường niên 5C của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên.
Kính thưa anh chị em, từ mấy tháng nay, trong ngôn ngữ đời thường và đôi khi trên báo chí, người ta thường nhắc đến một câu nói, tiền nhiều để làm gì? Đó là câu nói của một vị đại gia. Anh đã thành đạt trong thương trường, đến mức mọi người đều tôn xưng anh là vua. Tuy vậy, anh kinh nghiệm ra và thấy rằng tiền bạc của cải không đem lại cho anh hạnh phúc. Chính vì thế mà gia đình tan vỡ và kết cục là vợ chồng phải đưa nhau ra tòa để ly dị. Đứng trước tòa án, anh đã tuyên bố câu này. Anh đã cảm nghiệm được tiền bạc quan trọng, cần thiết, nhưng không phải là lúc nào cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Trong cuộc sống xã hội tại Việt Nam hôm nay, ở đây ở đó đôi khi chúng ta cũng thấy có những cuộc xung đột mà lý do hầu hết là về của cải, đất đai, sản nghiệp. Những xung đột đó gây chia rẽ, để lại những vết thương và làm tan vỡ những mối liên hệ thiêng liêng, liên hệ vợ chồng, con cái với cha mẹ, anh em với nhau, trở thành huynh đệ tương tàn. Vâng, tiền nhiều để làm gì khi mà vợ chồng chia ly, đường ai nấy đi, mái ấm không còn, và tương lai cũng bị hủy hoại. Trong tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Đức Giêsu không đặt ra câu hỏi tiền nhiều để làm gì, nhưng câu nói của Ngài cũng mang cùng một nội dung như vậy. Chúa nói với người phú hộ, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Người phú hộ giàu có và ông hoàn toàn tự tin phụ thuộc vào của cải. Ông coi của cải như đích điểm của cuộc đời mình. Vì thế khi mà tích trữ được kho lớn kho nhỏ, ông tự tin nói với linh hồn mình rằng, hỡi linh hồn, từ nay ngươi sẽ thoải mái ăn chơi và nghỉ ngơi. Giàu có không phải là một tội. Nếu người phú hộ bị lên án là đồ ngốc, là bởi vì anh ta sống ích kỷ, khép kín tâm hồn, coi của cải như đích điểm tối hậu của cuộc đời. Anh đã bị phê phán, ngay đêm hôm đó anh bị đòi lại linh hồn, vậy của cải anh làm được sẽ để dành cho ai? Một số người chuyên môn trong lĩnh vực y khoa đã chứng minh rằng con người ta khi vừa sinh ra khỏi lòng mẹ, hai bàn tay nắm chặt. Và như chúng ta biết, một người khi giã từ trần thế, hai bàn tay buông xuôi. Khi bước vào cuộc đời, con người mang nhiều tham vọng. Bàn tay nắm chặt muốn nói lên quyền lực, muốn nói lên những tham vọng chiếm đoạt và thống trị. Tuy vậy, lúc nhắm mắt xuôi tay để trở về với cát bụi, người ta hai tay buông xuôi vì chẳng mang được gì trong những thứ mình đã nỗ lực cố gắng hy sinh cả đời để mà tạo dựng. Phù vân quả là phù vân. Ông Kohelet trong bài sách thánh thứ nhất hôm nay đã nhắc đi nhắc lại điều đó. Ông giống như một người lãng tử, nhìn mọi việc chỉ là mây bay, chóng qua và cuộc đời này thật là mỏng manh. Chính vì thế mà cuộc đời này xem ra chỉ là một giấc mộng. Trong cõi mộng mị ấy, con người mơ ước nhiều điều, tham vọng nhiều điều, muốn chiếm đoạt nhiều điều. Và lúc bừng tỉnh mới thấy đó chỉ là ảo ảnh. Đó cũng là nội dung của Thánh Vịnh 89 được sử dụng trong bài đáp ca của Phụng Vụ hôm nay. Kính thưa anh chị em, con người sống trên trần gian đương nhiên cần có tiền bạc vật chất. Bởi vì tiền bạc vật chất giúp ta sống lương thiện và sống xứng hợp với phẩm giá của con người. Lời Chúa hôm nay mời gọi đừng quên tích trữ của cải thiêng liêng. Của cải thiêng liêng ấy là lòng nhân hậu, là sự sẻ chia, tình bác ái, nhất là lòng phó thác nơi Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa cao sang đã trở nên nghèo khó để cho chúng ta được giàu sang. Chúng ta chiêm ngưỡng Ngài chịu treo trên thập giá, một con người trần trụi. Nhưng chính lúc trần trụi cô đơn ấy, Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha: lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Trọn vẹn cuộc sống của Đức Giêsu Kitô là để thực hiện thánh ý Chúa Cha, ngay cả lúc trên thập giá, vào lúc bi đát nhất của cuộc đời, một con người trần trụi, bị đánh bầm dập, treo trên thập giá, vẫn luôn luôn trung tín một niềm nơi Chúa Cha. Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai hôm nay mời gọi: hãy noi gương Đức Kitô, hãy hướng lòng mình về thượng giới, hãy can đảm rũ bỏ những gì thuộc hạ giới, đó là dâm mô, là đam mê, là những ước muốn xấu và tham lam. Thánh nhân coi việc tham lam như một thứ ngẫu tượng, bởi vì khi tham lam của cải vật chất quá đáng, người ta lãng quên Thiên Chúa, và thay vì tôn thờ Thiên Chúa thì người ta lại tôn thờ của cải vật chất. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện để cho mỗi người chúng ta là những người đang sống giữa trần gian, vừa có cuộc sống ổn định, đầy đủ về vật chất, nhưng đừng quên phó thác cậy trông nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Vừa lo lắng cuộc sống đời này, nhưng cũng đừng quên quê hương của chúng ta là nước trời. Đừng ích kỷ chỉ lo lắng cho mình, nhưng mở rộng tâm hồn đến với tha nhân, chia sẻ với những người bất hạnh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc lấy thân phận con người, Chúa đã hạ mình trở nên nghèo khó để cho chúng con được giàu sang. Xin cho chúng con luôn luôn biết noi gương Chúa, hy sinh vì anh chị em mình. Xin cho chúng con biết luôn luôn noi gương Chúa, thực hành thánh ý Chúa Cha, để cuộc sống chúng con luôn an vui và hạnh phúc vì có Chúa là gia nghiệp. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện của Giuse Lê Bá Hồng, một giáo dân Trung Quốc, người đã có nhiều đóng góp trong việc loan báo tin mừng.
Du Giuse Lỗ Bá Hồng được sinh ra trong một đại gia đình có truyền thống Kitô lâu đời từ thế kỷ thứ 16. Lớn lên trong một gia đình Công giáo, chính vì thế ngay từ bé, Giuse Lỗ Bá Hồng được hấp thụ một nền giáo dục Kitô và thực hành đức tin của mình với tất cả tâm hồn. Với mục đích để mở rộng và phát triển kinh tế, anh đã theo học tiếng Pháp với cha Kion, một linh mục truyền giáo. Người không chỉ dạy tiếng Pháp mà còn truyền đạt cho anh về giáo huấn của hội thánh, về thực hành đời sống đạo. Nhờ thế, anh đã có thể hiểu và tham dự một cách tích cực hơn trong khi tham dự phụng vụ, nhất là thánh lễ. Trở thành người Kitô hữu tốt, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động của hội bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, như thăm viếng người bệnh ở bệnh viện, tham gia dạy giáo lý cho các vùng nông thôn xung quanh. Năm 21 tuổi, anh kết hôn với một cô gái của một nhà quý tộc ở Thượng Hải. Cô cũng là một người Công giáo. Họ lần lượt cho ra đời 9 người con. Đây là một trách nhiệm lớn đối với ông. Một mặt, ông phải chu toàn bổn phận của một người chồng, người cha, phát triển công việc kinh doanh. Mặt khác, với ước muốn sống đời Kitô tốt, ông cố gắng thực hành đời sống thiêng liêng mỗi ngày nhiệt thành hơn. Trong gia đình, ông luôn khuyến khích vợ và các con thi hành đức bác ái, luôn khao khát ân hoán cải. Ông cho rằng xã hội luôn biến đổi nên cần phải hoán cải mỗi ngày. Việc thực hành tinh thần Kitô của ông nơi gia đình cũng đã được ông đem áp dụng cho công việc tông đồ. Ông tham gia vào những hoạt động xã hội, đặc biệt những sinh hoạt của giới thượng lưu, vì hy vọng rằng nếu giới này đón nhận ân hoán cải, thì họ sẽ hướng dẫn những tầng lớp thấp hơn theo họ. Ông đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất trong xã hội, những người bỏ rơi, người bệnh. Những người được ông giúp đỡ không chỉ là những người Công giáo mà cả những người ngoài Công giáo. Ông tìm mọi cách để có thể giúp họ một cách tốt nhất, như mời một số hội dòng từ châu Âu hoặc các châu lục khác tới. Và để cho các hội dòng mau chóng thích nghi với môi trường, ông giúp họ học hỏi về ngôn ngữ, văn hóa. Công việc bác ái của ông rất bao la và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Rất nhiều khó khăn đến với ông và các hội dòng, nhưng ông không đầu hàng, ngược lại, luôn luôn là người đi trước để đương đầu với những thách thức, ngay cả giai đoạn bách hại chiến tranh. Năm 1912, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều, Giuse Lỗ Bá Hồng tụ hợp sức mạnh của tất cả các Kitô hữu để rao giảng tin mừng bằng cách thành lập phong trào Công giáo tiến hành để giúp các nhà truyền giáo với phương châm đau khổ và vâng lời. Đó là một nhóm các tín hữu Kitô sống với ba mục tiêu tông đồ: loan truyền tin mừng, phát triển công trình giáo dục, thiết lập các cơ sở để giúp người nghèo. Các hoạt động này của phong trào bắt đầu giữa ánh sáng và bóng tối, bởi vì một mặt họ bị giáo mục, các vị thừa sai giáo dân nghi ngờ về công việc của họ, mặt khác chính họ phải tự cố gắng để cho tinh thần của phong trào luôn đứng vững. Khi phong trào bắt đầu có những hoa trái, thì cũng là lúc bắt đầu có những ghen tị và vu khống. Nhưng điều này không làm ông dừng lại. Tính cách thu hút, lòng nhiệt thành tông đồ, niềm tin của ông phát triển ngay cả trong những giây phút khó khăn. Hoạt động của ông không chỉ giới hạn ở Thượng Hải, mà còn mở rộng sang các thành phố khác. Sáng kiến quan trọng nhất của ông là việc xây dựng bệnh viện Đức Bà Lòng Thương Xót, dành cho người bệnh tâm thần. Một vai trò quan trọng khác từ người Công giáo phi thường này đó là làm trung gian giữa giáo hội Roma và Trung Quốc. Ông đã tham gia đấu tranh cho người nước ngoài và các nhà truyền giáo sở hữu tài sản mà không bị hạn chế ở Trung Quốc. Can thiệp để có các điều khoản của chương trình giáo dục công lập về tự do lương tâm được thông qua. Với những việc làm đáng kể như thế, vào những năm 30, Giuse Lỗ Bá Hồng là một nhân vật chắc chắn được biết đến không chỉ ở Thượng Hải mà nhiều nơi khác tại Trung Quốc. Ông đã được phúc tử đạo vào lúc mà mọi người phải chạy rời khỏi Thượng Hải vì sự nguy hiểm đang theo sát. Ông từ chối vì còn chờ đợi người nghèo. Giuse Lỗ Bá Hồng chính là một mẫu gương cho chúng ta trong xã hội ngày hôm nay. Trong khi phải lo cho gia đình, con cái, công việc, nhưng vẫn không bỏ qua công việc loan truyền tin mừng cho chính môi trường mình đang sống. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.